Câu chuyện thứ 50, du hành ngoài thể xác. Ngoài chuyện ngoại cảm ở trên, chúng ta cũng nên biết tới khả năng thoát ra ngoài thể xác mà danh từ bình dân hay gọi là xuất hồn. Như đã nói ở phần trước, con người ngoài thể xác còn có nhiều thể khác như thể phách, thể vía, thể trí, vân vân. Trong ngày, lúc tỉnh thức thì các thể này lồng vào nhau và hoạt động nhịp nhàng như một. Khi ngủ thì các thể vi tế có thể tách rời khỏi thể xác và hoạt động riêng. Nhưng khi tỉnh dậy thì chúng ta không còn nhớ những việc làm của các thể vi tế, bởi vì tế bào của bộ não đã ngăn lại và làm mờ đi. Nếu có nhớ thì chúng ta chỉ nhớ mang máng, tưởng như mình nằm mơ. Có những đạo dạy tu thiền để xuất hồn và đạo Phật xem đó là tà giáo, bởi vì không hướng tới mục đích diệt trừ tham sân si và giải thoát sinh tử luân hồi. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà không có sự xuất hồn. Các học giả Phật giáo rất kỵ dùng chữ hồn hay linh hồn, bởi vì đạo Phật không chấp nhận có linh hồn mà chỉ nói đến tâm hay thức. Đối với những người bình dân thì họ chỉ biết có hồn và xác thay vì ngũ uẩn. Hồn là cái biết vô hình nằm trong thể xác, cho nên gọi là hồn, linh hồn, tâm hồn hay tâm thức. Đối với họ cũng như nhau. Ngay cả các thiền sư cũng đặt ra nhiều danh từ để gọi cái biết như ông chủ, tánh linh, tánh giác, bản lai diện mục, vân vân. Ở đây, tôi không muốn đi sâu vào tâm lý học Phật giáo để phân tách sự khác biệt giữa những danh từ chuyên môn rắc rối này. Tôi chỉ muốn giới thiệu bạn đọc về kinh nghiệm du hành ngoài thể xác, tiếng Anh gọi là OBE, Out of Body Experience, của vài tác giả Âu Mỹ nhân dịp nói về ngoại cảm. Trước hết là Robert Monroe, một thương gia giàu có sống tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ vào thập niên 60. Vào một buổi chiều chủ nhật, ông đang nằm nghỉ trưa trong phòng khách, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng không biết xuất phát từ đâu chiếu thẳng xuống người ông, khiến toàn thân ông rung lên và rung chuyển một cách kỳ lạ. Vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ, ông cố gắng ngồi dậy và sau một lúc thì sự rung chuyển từ từ tan biến. Nhưng sau đó, trong vòng 6 tuần, sự rung chuyển này xảy đến với ông thường xuyên hơn. Ông lo sợ mình bị bệnh nên đi khám bác sĩ, nhưng họ không tìm ra bệnh gì cả. Vài tháng sau, trong lúc ngủ, sự rung chuyển lại xuất hiện, nhưng lần này ông cố gắng trấn áp cơn sợ, nhìn thẳng vào nó và trong thoáng giây, ông cảm thấy mình nhẹ nhàng bay ra khỏi thể xác và lơ lửng trên trần nhà. Thế rồi, từ đó ông thường xuất ra khỏi thể xác của mình và ghi chép lại những chuyến du hành ngoài thể xác. Ông đã viết quyển Journeys Out of the Body. Là người có đầu óc khoa học, ông muốn tìm hiểu về kinh nghiệm kỳ lạ này, nên vào năm 1978, ông đã sáng lập ra The Monroe Institute ở Virginia, một trung tâm nghiên cứu về những trạng thái và kinh nghiệm ngoài thể xác. Những sự du hành ngoài thể xác của ông mà bạn có thể gọi là xuất hồn, vía hay xuất thức, vân vân, đều được các khoa học gia, bác sĩ, kỹ sư nghiên cứu và kiểm chứng đàng hoàng, nên không thể nói là quan tưởng hay bịa đặt. Ông qua đời vào năm 1995, nhưng hiện nay trung tâm này vẫn còn hoạt động. Một người khác là bác sĩ Waldo Vieira, người Ba Tây, Brazil. Ông cũng có những kinh nghiệm du hành ngoài thể xác, OBE, và ghi lại đầy đủ những dữ kiện trong cuốn sách Projection of Consciousness. Ông là người sáng lập hội IAC, International Academy of Consciousness, chuyên nghiên cứu về OBE. Hội này có 3 trung tâm nghiên cứu ở Brazil, Florida, Hoa Kỳ và Portugal, Bồ Đào Nha. Riêng ở Brazil và Portugal, họ có xây một phòng thí nghiệm gọi là Projectarium, thiết kế một cách đặc biệt như trái cầu, để giúp học viên có thể kinh nghiệm được sự xuất ra ngoài thể xác dễ dàng hơn. Sự khác biệt giữa những người du hành ngoài thể xác Âu Mỹ này với những người tu thiền, xuất hồn ở chỗ họ không phải là người tu hành mà là khoa học gia. Khi có những kinh nghiệm xuất hồn thì họ nghiên cứu và tìm hiểu một cách khoa học. Sau đó họ chia sẻ kinh nghiệm qua sự viết sách hoặc thuyết trình, chứ không lập thành một đạo giáo chiêu dụ tín đồ. Nhờ vậy, sự xuất hồn trở thành một sự kiện khoa học, chứ không phải là một sự huyền bí hay mê tín dị đoan. Những người có kinh nghiệm xuất ra khỏi thể xác, thường họ không biết chính xác cái gì đã xuất ra. Họ chỉ biết đơn giản là chính mình đã ra khỏi thể xác. Robert Monroe gọi đó là thân thứ nhì, second body, còn bác sĩ Waldo Ferreira gọi là ý thân, psychosoma. Theo quyền bí học thì cái xuất ra khỏi thể xác được gọi là thể vía, astral body, một trong nhiều thể vi tế của con người. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gọi cái đó là hồn, là vía, là phách, là tâm hay thức cũng được. Điều này không thành vấn đề. Điều quan trọng là nó có cho chúng ta hiểu được con người không phải chỉ là cái thân. Cái thân chỉ là một áo khoác thô kệch nhất của tâm. Câu chuyện thứ 51, bước tới cái chết. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross, một chuyên gia nổi tiếng, chuyên nghiên cứu về trường hợp của những người chết trong một thời gian ngắn rồi sống lại, Near Death Experience, đã đưa ra 5 giai đoạn tâm lý mà đa số người sắp chết thường trải qua, đó là phủ nhận, tức giận, mặc cả, chán nản và chấp nhận. Thí dụ, một người đi khám bệnh được bác sĩ cho hay là mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và chỉ còn sống khoảng 6 tháng nữa. Khi ấy, người bệnh thường không tin và phủ nhận. Họ nói, không thể nào như vậy được. Hay, tôi còn quá trẻ, làm sao mà mắc bệnh ung thư được. Hay, chắc bác sĩ lầm rồi, vân vân. Và họ từ chối, không chấp nhận sự thật. Nhiều khi, họ còn tin là bác sĩ đã chẩn bệnh sai. Sau đó, họ đi khám bác sĩ khác để kiểm chứng với hy vọng là họ không có bệnh. Nhưng khi bác sĩ khác cũng xác định là họ bị ung thư, thì họ quay sang tức giận. Tôi đã làm cái gì mà bị bệnh ung thư? Hay, tại sao lại ung thư mà không bị bệnh gì khác? Hay, trời cao không có mắt hay sao mà để cho tôi bị bệnh này? Hoặc, tại sao lại là tôi mà không phải là người khác? Vân vân. Cứ như thế, trong tâm họ vùng vẫy, tức tối với trời đất, với cuộc đời, với xã hội, với loài người, với chính mình hoặc bất cứ ai mà họ có thể kết tội được. Trải qua một thời gian tức giận, vùng vẫy kết tội kẻ khác, họ ý thức được dù có tức giận cách mấy chăng nữa, bệnh ung thư vẫn không hết và họ đang tiến dần tới cái chết. Lúc đó, họ quay sang mặc cả với ơn trên, với tất cả các đấng thần linh mà họ biết, với Chúa, với Phật, với Thượng Đế. Xin cho con khỏi bệnh thì con sẽ ăn chay một năm. Hay nếu hết bệnh thì con sẽ bố thí vài chục ngàn cho các cơ quan thiện nguyện giúp kẻ nghèo. Hay con xin phát tâm phóng sinh mỗi tháng 5.000 con cá. Hay con sẽ bỏ ác làm lành, không cờ bạc rượu chè nữa. Hoặc con sẽ xuất gia gieo duyên, vân vân. Mặc cả một thời gian mà không thấy ơn trên đáp ứng, không thấy bệnh thuyên giảm, thì họ bắt đầu chán nản, buồn rầu, sợ hãi, tuyệt vọng, vì biết mình không thể thoát chết. Ở giai đoạn này, người bệnh thường tủi thân, gặp một chút gì trái ý là mũi lòng than khóc. Khi biết mình chắc chắn sẽ chết, thì từ từ họ bước sang giai đoạn chấp nhận. Chấp nhận mình thực sự sắp chết và sửa soạn đón nhận cái chết. Năm giai đoạn trên không phải ai cũng phải trải qua. Đó chỉ là một quan niệm đúc kết từ sự nghiên cứu của bác sĩ Kubler-Ross. Có những người chỉ trải qua một hay hai giai đoạn, hoặc ba, bốn giai đoạn, hoặc cả năm giai đoạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là nếu chết vào giai đoạn cuối, tức là chết với tâm chấp nhận, thì xem như chết bình an, không mắc kẹt trong trung giới. Còn chết với tâm trạng phủ nhận hay tức giận thì có thể bị mắc kẹt trong cõi trung giới. Chết mà không ý thức được mình đã chết, nên cứ lãng vãng, quanh quẩn ở thế giới loài người. Vì thế nên Đạo Phật thường dạy chúng ta luôn suy tư, quán chiếu về vô thường, vô ngã, để có thể ra đi, từ bỏ thế gian một cách bình an, không luyến tiếc. Nhờ quán chiếu vô thường mà chúng ta làm quen dần với cái chết, biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, có thể đến ngày mai hoặc chiều nay. Quán chiếu vô thường và chết sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn từng ngày và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Bởi vì nếu ngày mai mình chết, thì hôm nay đâu cần phải ăn thua đủ với ai. Nếu tháng tới mình chết, thì đâu cần phải cong lưng chạy đông chạy tây, kiếm thật nhiều tiền. Thường quán chiếu vô ngã, biết tất cả sự vật trên đời này không có cái gì là của mình, và nhất là không thể mang theo được qua cõi chết. Vậy thì tội gì tham đắm, tích trữ tiền bạc mà không đem ra tiêu xài, giúp đỡ kẻ khác. Câu chuyện thứ 52, dính mắt. Trong một ngôi chùa trên núi vắng, có một hòa thượng và năm đệ tử. Tất cả đều tu hành nghiêm chỉnh, không giao thiệp nhiều với dân làng. Chùa chỉ mở cửa đón tiếp Phật tử mỗi tháng 2 lần, vào ngày rằm và mồng 1. Ngoài giờ tu hành, tăng chúng trồng rau cải sau chùa để có đồ ăn tự túc. Riêng vị hòa thượng già, ngài thích trồng mía và hàng ngày thường ra vườn chăm sóc khóm mía của mình. Cuộc sống tu hành êm ả trôi qua. Một hôm, hòa thượng bị trúng gió và đột ngột viên tịch, không kịp triệu tập đệ tử để trăn trối. Vài tháng sau, có một vị cao tăng từ phương xa trên đường hoằng pháp ghé đến chùa nghỉ chân vài ngày. Chư tăng trong chùa biết đây là một bậc đắc đạo nên thân hành đảnh lễ cung thỉnh ngài từ bi nhập định, xem sư phụ của họ đã siêu sinh cực lạc hay chưa. Vị tăng nhập định xong liền dẫn đại chúng ra sau vườn chỉ vào bụi mía và bảo thầy của quý vị đã tái sinh làm một con sâu trong đó. Đại chúng không ai tin, nhưng vị cao tăng từ bi chỉ rõ hơn, bảo một thầy nhẹ tay vạch cây lá ra và mọi người đều nhìn thấy một con sâu mía to, mập, dị thường đang nằm bên trong. Vị cao tăng bảo một người bắt con sâu ra đưa cho ngài. Kỳ lạ thay, khi bị đưa trước vị cao tăng thì con sâu ngóc đầu lên xuống 3 lần như đảnh lễ rồi nằm yên chờ lệnh. Khi đó vị cao tăng bèn khai thị: vì tâm đam mê dính mắc vào cây mía nên ông đã tái sinh làm con sâu mía. Thật uổng phí cả đời tu hành. Nay có nhân duyên gặp ta, ông hãy tỉnh giác, xả bỏ cây mía mà đi đầu thai, sớm trở lại thân người, xuất gia, tu hành. Con sâu nghe xong, ngóc đầu lên xuống 3 lần như đảnh lễ tạ ơn, rồi lại nằm yên. Sau đó, ngài đem con sâu vào chánh điện, để lên bàn thờ và bảo đại chúng tụng một thời kinh cho nó. Sau thời kinh, người ta nhìn lại thì con sâu đã chết từ hồi nào. Vị cao tăng kia bảo các đệ tử thi hành lễ quả táng cho con sâu như một vị tăng và cho hay nó đã rời bỏ xác sâu mà đi tái sinh. Chỉ vì tâm luyến tiếc dính mắc vào cây mía trước khi chết mà vị hòa thượng kia tái sinh làm con sâu quanh quẩn trong khóm mía của mình. Theo tâm lý học Phật giáo, cái ý niệm chót trước khi chết chính là động cơ dẫn đi tái sinh. Nếu trước khi chết mà nghĩ đến Đức Phật A-di-đà hay cảnh giới cực lạc, thì tâm sẽ tái sinh cảnh cực lạc. Nếu trước khi chết mà thương tiếc vợ con, nhà cửa, tài sản, thì tâm sẽ tìm đường trở lại với vợ con. Nhưng tiếc thay, khi trở lại, nếu may mắn được làm người, thì phải trải qua tiến trình của một thai nhi, và sau đó đâu còn gặp được vợ con, của cải như mình tưởng. Nhiều người xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, của cải, cầu giải thoát, nhưng sau đó lại dính mắc vào nhiều thứ khác, như chùa to, tượng lớn, danh vọng, địa vị, hoặc những thứ nhỏ nhặt như y bát, đồ cổ, cây kiểng, ăn uống, vân vân. Câu chuyện thứ 53: cẩn thận tâm sân khi chết. Vua A Dục Asoka là một nhà vua nổi tiếng ủng hộ Phật pháp. Chính ông là người đài thọ cho lần kết tập kinh điển lần thứ 3, đã từng xây 84.000 cảnh chùa và 84.000 cái tháp. Chưa có ông vua nào ủng hộ Phật pháp hết lòng như ông. Ngoài ra, ông còn có 2 người con, một hoàng tử và một công chúa xuất gia đắc quả A-la-hán. Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong kho ra làm lễ bố thí trọng đại để cầu phước trước khi mất. Nhưng vị quan giữ kho phản đối, nói rằng từ trước tới nay vua đã bố thí quá nhiều nên kho đã cạn, không thể bố thí được nữa. Nhà vua nghe lời phản đối ấy, lấy làm tức giận, nghĩ: khi ta còn mạnh khỏe, không ai dám trái lệnh của ta. Hôm nay, thừa dịp ta lâm trọng bệnh, sắp từ trần, nên tên này dám cả gan cãi lệnh ta. Thật là hỗn láo, tội đáng chém đầu. Mới nghĩ tới đây, thì vua băng hà. Vì tắc thở trong cơn sân hận, nên vua tái sinh làm rắn độc trong vườn ngự uyển. Chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan giữ kho để trả thù. Suốt đời làm biết bao chuyện phước đức khó ai bì kịp, vậy mà trước khi chết không làm chủ được tâm để cơn sân nổi lên dẫn đi tái sinh làm loài rắn độc, thật là oan uổng. Đại đức Mahindra là con trai của vua đã chứng quả A-la-hán. muốn biết phụ vương tái sinh về đâu, nên dùng thần thông xem xét. Thấy vua cha vì sự oán hận nhất thời mà phải tái sinh làm rắn độc, ngài liền hiện đến trước mặt rắn độc, khuyên rằng: "Tâu phụ vương, vì lòng oán hận mà ngài thác sinh vào loài súc sinh. Nếu ngài cố cắn chết vị quan ấy, thì đời đời quan trái sẽ không bao giờ chấm dứt. Xin phụ vương hãy từ bỏ ý định ấy và giữ gìn tâm ý cho trong sạch." Rắn độc nghe lời dạy bảo, cố giữ gìn tâm ý trong sạch, nhịn ăn mà chết. Sau khi chết, vua tái sinh lên cõi trời. Ý niệm cuối cùng trước khi tắt thở chính là động lực dẫn đi tái sinh. Do đó, người tu cần phải làm chủ tâm ý. Làm chủ được tâm ý thì làm chủ được tái sinh. Nhiều người tu phước, cúng dường, bố thí, cứu giúp kẻ nghèo khổ, bệnh hoạn, vân vân. Nhưng nếu thiếu tu tập thiền định, không làm chủ được tâm ý, thì khi chết, lỡ bị ai đó làm trái ý, nổi sân lên, rồi tắt thở, thì chắc chắn bị đọa vào ba đường ác. Người tu tịnh độ, cả đời niệm Phật, chỉ mong sao trước khi chết, ý niệm cuối cùng nhớ đến Đức Phật A-di-đà, thì bảo đảm sinh về cực lạc. Nhưng nếu niệm Phật mà không diệt trừ tham sân si, thì trước khi chết, những ý niệm tham sân si vẫn có thể thừa cơ hội, tứ đại sắp tan rã, nổi lên làm loạn. Giống như quan giữ kho, thừa lúc vua thoi thóp sắp tắt thở thì cãi lệnh. Lúc đó, thật khó mà về cực lạc được. Bởi thế, tốt nhất là vừa niệm Phật, vừa tu tập diệt trừ tham, sân, si, thì bảo đảm sẽ tái sinh về cực lạc. Câu chuyện thứ 54. Theo ý người chết hay người sống? Một cô Phật tử nọ ở Canada kể rằng cô thường nằm mơ thấy mẹ hiện về nhiều lần. Trách tại sao lại để cho người ta mổ xẻ thân thể của bà, lấy đi các bộ phận. Cô rất hoang mang, không biết mình có làm lỗi không. Số là mẹ cô bị bệnh nặng, rơi vào hôn mê hoàn toàn. Tiếc thay, trong lúc sống người Việt Nam rất ít để ý tới những chuyện viết di chúc hoặc ủy nhiệm thư. Nếu bị cô ma thì ai là người quyết định số phận giùm mình? Nên khi bà bị hôn mê như vậy, nhà thương đã gọi gia đình đến để giải quyết có nên rút ống thở và ống tiếp thức ăn để bà ra đi sớm hay không. Vì để bà nằm lâu trong trạng thái thực vật như vậy, không ít lợi gì mà chỉ tốn tiền gia đình. Cô là một Phật tử, thọ Bồ Tát giới và có biết đến việc hiến bộ phận nội tạng. Nên cô thuyết phục gia đình bố thí các bộ phận trong thi thể của mẹ. Ai ngờ sau đó, cô thường nằm mơ thấy mẹ hiện về than trách. Việc làm của cô mới nhìn qua có vẻ tốt vì cứu được nhiều người khác. Nhưng cô quên mất là cô đã bố thí bộ phận trong cơ thể của mẹ, chứ không phải của cô. Như đã nói trong bài bố thí máu ở trước, những người còn bám víu, ái luyến, cưng chiều cái thân của mình quá, thì không nên làm giấy hiến bộ phận, vì thi thể là cái mà con người bám víu nặng nhất, cho đó là ta, là mình. Những người này sau khi chết, nếu thấy ai mổ xẻ lấy đi bộ phận của mình thì sẽ tức giận và khó siêu thoát. Khi sống tánh tình làm sao thì sau khi chết cũng như vậy. Nếu lúc sống bà không biết gì về Phật Pháp hoặc chỉ biết sơ như đi chùa tụng kinh, lại Phật, làm công quả,
nhưng còn bám víu nhiều vào cái thân của mình, thì sau khi chết, đương nhiên bà đâu có muốn ai cắt xẻ thân mình, lấy đi các bộ phận bên trong. Và nếu bị cắt mất thì bà hiện về than trách cũng là chuyện dễ hiểu. Việc cô này có thể làm là hằng đêm trước khi đi ngủ nên tĩnh tâm vài phút, nói với mẹ mình là cô rất ăn năn, xin lỗi việc cho phép hiến bộ phận của bà và cầu xin bà tha thứ cho cô vì cô vô tình đã làm theo ý của người sống chứ không phải theo ý của người chết. Có một bà cụ chuyên tu tịnh độ, lúc sống thường lui tới chùa tụng kinh niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc. Bà cũng dặn con cái là khi bà chết thì nhớ mời thầy trụ trì tới tụng kinh cầu siêu cho bà. Con cái của bà rất có hiếu nhưng lại tu theo thiền, nên đến ngày bà cụ chết, họ vâng lời mời thầy trụ trì tới tụng kinh tịnh độ cho bà, nhưng đồng thời cũng mời các tăng ni phái thiền tới làm lễ. Thầy tịnh độ vừa cầu nguyện cho bà siêu sinh cực lạc xong, thì tới phiên thầy thiền nhắn nhủ bà cứ yên chí, đừng đi đâu hết, vì ta bà là tịnh độ, hãy trở về đây với con cháu. Tội nghiệp hương linh bà cụ vừa xuất ra khỏi xác, nghe lời thầy tịnh độ khuyên, sắp sửa đi theo Phật Di Đà thì bị gọi giật trở lại. Nhưng mai thai, lúc còn sống, bà cụ chuyên tu niệm Phật, tuy không hiểu nhiều về Phật Pháp, nhưng đã gieo khá nhiều chủng tử niệm Phật, nhớ Phật, nên tuy nghe thầy thiền khuyên một câu đầy thiền vị, bà có khựng lại nửa giây vì nghe lạ tai, nhưng sau đó vẫn tiếp tục theo Phật và không về báo mộng, trách mắng con cái. Đâu có ai bảo chúng bay mời thiền sư đến cầu siêu cho mẹ. Có một cặp vợ chồng nọ rất thương yêu nhau và sống khá hạnh phúc, nhưng những cặp vợ chồng hạnh phúc thì lại hay bị sinh ly tử biệt. Ông chồng mới ngoài 60 đã qua đời đột ngột vì tai biến mạch máu não. Bà vợ ở lại với 4 đứa con đã trưởng thành. Vì quá nhớ thương chồng nên chỉ một năm sau, bà lâm bệnh nặng và bác sĩ khám phá ra bà bị bệnh ung thư phổi. Khi nghe vậy, bà không còn muốn sống mà muốn chết để hy vọng gặp lại chồng bên cõi âm. Nhưng mấy đứa con không muốn lìa mẹ, chúng cứ năn nỉ. Mẹ ơi, ráng sống đừng bỏ tụi con. Thật là tội nghiệp cho bà, thân đã bị bệnh khổ hoành hành ngày đêm, mà nay tâm lại bị cắn rứt đêm ngày. Phần thì muốn chết để hy vọng gặp lại chồng, nhưng phần thì không nỡ ra đi, bỏ con cái. Thật đúng là sống dở, chết dở. Chết không được mà sống cũng không xong. Nhưng rồi cuối cùng bệnh ung thư di căn nên bà đã chết. Và vì chết trong mặc cảm tội lỗi, bỏ rơi con cái nên bà không siêu thoát. Mấy đứa con thương mẹ, níu kéo mẹ nên vô tình đã làm hại mẹ mình. Thật là đáng thương. Thương nhau, ái luyến trong vô minh chỉ làm khổ nhau thêm. Nếu mấy đứa con biết thương mẹ thì sẽ khuyên bà, mẹ hãy yên lòng ra đi theo ba, chúng con đều đã trưởng thành và biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, mẹ đừng có lo. Nói được như vậy thì ước mong theo chồng của bà được toại nguyện. Và cùng lúc trút đi mặc cảm tội lỗi, bỏ rơi con cái của bà. Nói được như vậy là đã cầu siêu cho mẹ. Còn ngược lại, cứ gào khóc thảm thiết rồi mời hàng chục tăng ni tới làm lễ cầu siêu cho mẹ, thì mẹ mình vẫn lạc lõng ở cõi trung giới, chẳng biết đi đâu mà cũng chẳng biết về đâu. Muốn về với các con không được, mà ra đi theo chồng cũng không xong. Nếu mình là Phật tử mà cha mẹ theo đạo Chúa, khi chết muốn mời mấy cha đến làm lễ rửa tội, xức dầu thánh, vân vân, thì mình cũng nên chiều theo ý của cha mẹ. Đó là từ bi và trí tuệ. Còn cứ khăng khăng nhất định mời thầy cô tới tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ thì đó là vô minh cố chấp, thiếu từ bi, làm cho cha mẹ không siêu thoát.
Câu chuyện thứ 55, bên kia cửa tử. Khi đi hành hương hay du lịch, bạn ghé đến khách sạn ở vài hôm. Khi ra đi, bạn có luyến tiếc phòng ngủ hoặc các nhân viên của khách sạn không? Hay bạn vui vẻ ra đi tiếp tục cuộc hành trình? Sống ở đời cũng vậy. Bạn chỉ là một khách du lịch, ghé đến đây chơi 60, 70 năm rồi ra đi. Nhưng khi đến đây chơi, bạn quên mất mình là kẻ du lịch, say mê bám víu vào những thứ không phải thật sự của mình, như nhà cửa, vợ chồng, con cái. Nhà cửa chỉ là khách sạn, gia đình, người thân, cũng như các nhân viên khách sạn, họ tiếp đón mình trong một thời gian, rồi đường ai nấy đi. Chúng ta đến cuộc đời này bằng cửa sinh và sẽ rời cuộc đời bằng cửa tử. Ở đời ai cũng phải chết, nhưng không ai chịu sửa soạn và tìm hiểu cái chết. Vì không biết rõ về cái chết nên người ta rất sợ chết. Nếu biết về cái chết thì chắc chắn sẽ bớt sợ hơn. Ví như chúng ta từng sống trong một căn nhà và biết rõ vị trí, phòng ốc, đồ đạc, lỡ gặp khi cúp điện tối om, chúng ta không sợ hãi mà vẫn biết đường qua lại trong bóng tối. Các đạo giáo đều nói đại khái về bên kia cửa tử. Tự chung có thể chia ra làm hai loại tư tưởng: tin có luân hồi và không tin luân hồi. Loại không tin luân hồi như đạo Chúa, đạo Hồi thì nói có thiên đàng và địa ngục. Kẻ nào tin Chúa hay Thượng Đế thì sau khi chết được lên thiên đàng, còn kẻ không tin Chúa hay Thượng Đế thì sau khi chết phải xuống địa ngục đời đời. Loại tin có luân hồi như đạo Phật, đạo Ấn Độ thì nói sau khi chết linh hồn sẽ theo nghiệp mà đi tái sinh trong nhiều cảnh giới khác nhau. Các Lạt Ma Tây Tạng đa số được học về cuốn Tử Thư Pakdotodon nên ít sợ chết hơn người thường, vì họ biết trước được những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Ngày nay ở Âu Mỹ có rất nhiều người chết trong một thời gian ngắn rồi sống lại. Sau đó họ viết sách kể lại đã thấy những gì. Những người này thường được các bác sĩ, giáo sư đại học kiểm chứng và sách của họ bán rất chạy. Chúng ta không thể tìm đọc hết các loại sách này, nhưng bạn có thể tìm đọc cuốn sách Trở Về Từ Cõi Sáng của ông Nguyên Phong trích dịch, rất hữu ích cho sự tìm hiểu về đời sống bên kia cửa tử do những người chết hồi sinh trong thời hiện đại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, tin là mẹ sinh ra các công đức. Có được một niềm tin chân chánh là điều rất khó. Tất cả đều là lòng tin. Dù bạn không tin cái gì đi nữa thì đó cũng là một loại tin. Bạn tin sự suy nghĩ hay kiến thức của mình là đúng nhất nên bạn không tin ai khác. Tin có một đời sống sau cái chết là chuyện cá nhân, không ai có thể bắt bạn tin hay không tin. Nếu bạn tin đời sống vẫn tiếp tục sau khi chết, thì bạn sẽ có thái độ gì đối với sự chết của chính mình và người thân? Bạn sẽ hoảng sợ bám víu vào cái thân xác già yếu, bệnh hoạn, hay an nhiên xả bỏ nó như một chiếc áo cũ. Bạn sẽ buồn rầu, than khóc khi người thân sắp chết, hay bình tĩnh, an ủi cho họ yên lòng ra đi. Câu chuyện thứ 56. Ai chết? Khi một đứa trẻ mới sinh ra đời, thì cha mẹ, ông bà, gia đình đều vui mừng. Khi một người già hoặc bệnh hoặc bị tai nạn chết, thì những người thân đều đau buồn, thương tiếc. Sinh tử, sống chết là hai mặt của cuộc đời, giống như hai mặt của đồng tiền, không thể tách rời. Sinh là bắt đầu sự sống và chết là chấm dứt sự sống. Sinh là xuất hiện, chết là biến mất. Có sinh thì phải có chết. Nhưng chết rồi thì sao? Và ai chết? Xưa nay người ta đều nghĩ chết là hết, tim ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, để lâu sẽ thối rữa nên phải đem chôn hoặc thiêu. Và sau đó người chết không còn hiện hữu nữa. Thế nhưng những nhà ngoại cảm có khả năng thấy và tiếp xúc được với họ. Như vậy thì họ vẫn còn sống, vẫn còn hiện hữu dưới một hình sắc vi tế mà mắt trần không trông thấy được. Giả dụ xưa nay bạn chưa hề biết đến những nhà ngoại cảm và chỉ tin kinh Phật thôi, thì trong kinh cũng nói sau khi chết, chúng sinh đi tái sinh trong sáu nẻo luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời. Và như thế thì sự sống của chúng sinh đâu bao giờ chấm dứt, chỉ có thay hình đổi dạng, thay quần, đổi áo. Nếu tạo nghiệp thiện thì khoác áo người, Atula, trời. Nếu tạo nghiệp ác thì phải khoác áo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ở đây chúng ta không phủ nhận sự sống và chết, bởi vì đó là những hiện tượng có thật. Người sống thì đi, đứng, nói năng, làm việc, còn người chết thì nằm cứng đơ, không nhúc nhích. Nhưng sự sống và chết mà chúng ta vừa nói chỉ là sự bắt đầu và chấm dứt của một thể xác mà mắt thịt trông thấy được, không phải của một con người hay một chúng sinh. Xưa nay chúng ta lầm chấp con người và thể xác là một, tự cho mình là xác thân và xác thân là chính mình. Vì lầm chấp như vậy nên khi xác thân tan rã thì tưởng là mình chết. Nhưng xác thân được cấu tạo bởi các nguyên tử thô trọc và điều khiển bởi cái tâm vi tế. Đến khi sinh lực hay mạng căn là chất keo cột thân với tâm tiêu mòn thì thân và tâm tách rời nhau. Thuở xưa có những đạo sĩ luyện đơn làm thuốc trường sinh bất tử vì họ không muốn chết, nhưng họ chỉ làm được tối đa là trường sinh bất lão, nghĩa là giữ cho thân thể trẻ trung tới vài trăm tuổi, nhưng rồi cũng đến lúc nó phải tan rã. Trong thiền tông dạy chúng ta trở về sống với ông chủ hay bổn lai diện mục, có nghĩa là nhớ lại mình vốn là cái tâm bất sinh bất diệt. Tâm tự nó không sinh không diệt, không bao giờ chết. Nhưng vì chúng ta quên mất cái tâm, nói rõ hơn là tâm tự quên mất bản chất của nó và tưởng mình là cái thân, nên khi mất thân này thì lo sợ mau đi tìm thân sao để gá vào. Theo quy ước thế gian, khi tim ngừng đập thì gọi là chết. Nhưng theo chân lý tuyệt đối thì chẳng có ai chết cả. Bạn chưa hề chết và sẽ không bao giờ chết. Bạn chỉ thay quần đổi áo mà thôi. Bạn đã hiện hữu từ vô thỉ và sẽ tiếp tục hiện hữu dưới nhiều hình thức khác nhau. Người thân của bạn cũng vậy. Họ không bao giờ chết. Khi tắt thở, họ chỉ rũ bỏ một bộ áo cũ để bước sang một cảnh giới khác và tiếp tục sự sống. Có những người nghĩ chết là hết, không còn gì cả. Đó là chấp đoạn. Có người nghĩ sau khi chết, mình sẽ còn hoài trong cõi âm, hoặc lên thiên đàng, xuống địa ngục. Nếu là người nam thì sẽ mãi mãi là người nam. Nếu là người nữ thì sẽ vĩnh viễn là người nữ. Nếu là vua thì sẽ là vua. Nếu là thường dân thì sẽ mãi mãi là thường dân, vân vân. Lúc sống là cái gì thì sau khi chết sẽ vĩnh viễn là cái đó, không thay đổi. Đó là chấp thường. Nói bạn không bao giờ chết, đây không phải là chấp thường, mà là hằng hữu và hằng chuyển. Trong duy thức học gọi là hằng chuyển như bọc lưu. Bạn là sự biểu hiện của dòng tâm thức trôi chảy bất tận. Bạn vừa là nước mà cũng vừa là sóng. Sóng có to có nhỏ, có lên có xuống. Nhưng dù to nhỏ hay lên xuống, bản chất thật sự của sóng vẫn là nước. Nếu bạn sợ chết thì nên nhớ rằng chỉ có cái thân chết, chứ tâm không bao giờ chết. Bạn chính là cái tâm vô sinh diệt. Điều quan trọng là khi còn mang thân này, bạn có làm được điều gì an vui, lợi ích cho chính mình và kẻ khác không? Có học hỏi được gì trong trường đời để tiến hóa không? Nếu học hỏi và làm lợi ích cho mình và người, thì sau khi cởi bỏ cái áo cũ tứ đại này, bạn sẽ khoác vào một cái áo mới tốt đẹp hơn. Nếu chỉ lợi mình mà hại người, thì lần tới bạn sẽ khoác vào một cái áo tệ hại hơn, như áo trâu, áo bò, để kéo cày trả nợ, hoặc những áo tàn tật, bệnh hoạn để kinh nghiệm sự khổ đau mà bạn đã gieo cho người khác. Bài học lớn nhất trong trường đời chính là sự thương yêu, biết hy sinh và giúp đỡ kẻ khác.